SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Chính phủ cho biết việc cắt giảm chi tiêu đang trở nên khó khăn hơn trước bản ngân sách liên bang. Cảnh báo lũ quét có thể xảy ra đối với các vùng của New South Wales. Và cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng bị bắt. Sau đây là bản tin chi tiết. Phó thủ lãnh Đảng Tự do Susan Lee đã nói, bà không nghĩ sinh viên sẽ cảm thấy đặc biệt vui sướng trước thông báo của Đảng Lao động, xóa sạch khoản nợ 3 tỷ đô la cho sinh viên. Hôm nay Đảng Lao động đã công bố một biện pháp cứu trợ cho chương trình cho vay giáo dục đại học, hay còn gọi là HELP, để bảo đảm chỉ số phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng hoặc chỉ số giá tiền lương tùy theo mức nào thấp hơn. Trong một diễn biến cũng liên quan đến ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Katie Gallagher cho biết, việc tìm kiếm khoản tiết kiệm trong ngân sách liên bang sắp tới ngày càng khó khăn hơn khi các nhà kinh tế cảnh báo phải tiếp tục kiểm soát chi tiêu. Thượng nghị sĩ Gallagher nói với chương trình ABC Insiders rằng chính phủ sẽ tiết kiệm 1 tỷ đô la từ chi phí cho các nhà tư vấn và nhà thầu, nhưng cho biết điều này đang trở nên khó khăn hơn. Chuyển qua tình hình tại Tây Úc, cảnh sát ở Tây Úc được cho là đã bắn chết một cậu bé 16 tuổi, cầm dao khi cậu gọi điện cho họ và nói rằng cậu này sẽ thực hiện hành vi bạo lực. Thủ hiến Tây Úc Roger Cook cho biết, cảnh sát đã biết cậu thiếu niên này từ trước và có nhiều dấu hiệu cho thấy cậu thiếu niên này đã bị cực đoan hóa trên mạng. Với quyền lợi của trẻ em, các chuyên gia sức khỏe tâm thần của người thổ dân đang kêu gọi chính phủ đầu tư đúng mức vào các biện pháp phòng ngừa nạn tự tử ở trẻ em trong cộng đồng bản địa. Sau cái chết bi thảm của một cậu bé 10 tuổi tự kết liễu đời mình trong cơ sở chăm sóc của chính phủ vào tháng 4 vừa qua, ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính phủ xem xét các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ hơn. Tự tử là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh thiếu niên của các quốc gia bản địa ở Úc. Chuyển sang lĩnh vực địa ốc. Bộ trưởng Tài chính và Phụ nữ Katie Gallagher đã bác bỏ lời kêu gọi từ Đảng Xanh nhằm tăng gấp đôi cam kết trị giá 1,6 tỷ đô la cho thỏa thuận nhà ở và vô gia cư quốc gia. Đảng Xanh đang kêu gọi chính phủ tăng gấp đôi cam kết để bảo đảm phụ nữ và trẻ em trốn chạy khỏi các tình huống bạo lực gia đình có thể tiếp cận với nhà ở an toàn. Nay là tình hình khí hậu. Nhà khí tượng đang cảnh báo về nguy cơ lũ quét ở vùng Illawarra, phía nam Sydney, với lượng mưa lớn được dự đoán sẽ kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống. Hàng ngàn người ở bờ biển phía nam New South Wales đang chuẩn bị tinh thần sau khi được yêu cầu ở nhà, trong khi những cơn mưa lớn nhất dự kiến sẽ đổ bộ vào Wollongong, Billy, Port Kembla, Alban Park, Kiama và Huskinson. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Hôm nay, những người theo cơ đốc giáo chính thống trên khắp thế giới đang kỷ niệm lễ phục sinh của chính thống giáo, hơn một tháng sau chủ nhật phục sinh của phương Tây vốn được công nhận rộng rãi hơn. Khoảng nửa triệu người Úc được xác định là người cơ đốc chính thống, với nhiều người đến từ Trung và Đông Âu, cũng như các khu vực ở Trung Đông và Châu Phi. Cũng tại châu Âu, Nga đã đưa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào danh sách truy nã sau khi mở vụ án hình sự chống lại ông này. Hãng thông tấn nhà nước TASS đã đưa tin Bộ Nội vụ Nga đưa ông Zelensky vào danh sách truy nã nhưng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về vụ án hình sự. Một tin tức về nghệ thuật, danh ca Madonna đang kết thúc buổi trình diễn cuối cùng của chương trình The Celebration Tour bằng buổi hòa nhạc miễn phí trên bãi biển Copacabana ở Rio vào cuối tuần này. Nữ hoàng nhạc pop 65 tuổi dự kiến sẽ thu hút khoảng 1,5 triệu khán giả, gấp 10 lần hơn kỷ lục 130.000 người tham dự của bà ở Paris năm 1987. Và bây giờ là tin Việt Nam. Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng đã bị bắt giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bộ Công an Việt Nam loan báo ngày thứ Bảy, vụ việc đánh dấu thêm một cựu quan chức cao cấp nữa bị lọt vào tầm ngắm của chiến dịch bài trừ tham nhũng không khoan nhượng ở Việt Nam. Ông Dũng tại nhiệm từ năm 2016 đến năm 2021 và giờ đã nghỉ hưu, bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 30 tháng 4 do bị cáo buộc dính líu đến một vụ án đưa nhận hối lộ trong khi thi hành công vụ ở tỉnh Lâm Đồng. Phát ngôn nhân của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 5 được các báo chí trong nước trích dẫn. Không rõ sai phạm bị cáo buộc của ông xảy ra vào thời điểm nào và cụ thể là gì. Trên cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Dũng lãnh đạo một cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tổ chức hoạt động. Ông cũng là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11 và 12 và từng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ông nghỉ theo chế độ vào năm 2021 sau một nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, theo báo VN Express. Từ khi nghỉ hưu đến khi bị bắt, ông bị kỷ luật hai lần.